Chương 2. Những ngón tay vàng. Đoạn tài số 2. Lại tìm thấy ở dưới sông là tay trái. Cánh tay số 3 vùi bên vệ đường là tay phải. Ngón giữa và ngón áp út của cả hai cánh tay đều bị cắt hết móng. Điều đó rốt cuộc là ẩn dấu manh mối gì chăng? Lòng bàn tay không hề có vết chai sạn. Những ngón tay thuôn dài trắng trẻo chứng tỏ nạn nhân không phải là người lao động chân tay. Một người nuôi móng tay, có thể đó là do sở thích, hoặc là do lười biếng, và cũng có thể là do liên quan đến thói quen nghề nghiệp. Xác định danh tính một xác chết luôn là bài toán nan giải trong quá trình điều tra. Ngoài việc có thể thông qua xét nghiệm DNA, kiểm tra vân tay, thì công tác suy đoán và liên tưởng nhận diện cũng là một phương thức điều tra rất quan trọng và được sử dụng thường xuyên nhất. Rất nhiều thi thể vô danh đã bị thối rữa hoặc chỉ còn lại một phần cơ thể, rất khó khăn trong việc xác định danh tính, đã được cảnh sát trả lại tên tuổi bằng chính những đặc điểm ở trên xác chết, trang phục, vật mang theo. Và thông qua công tác suy luận nghề nghiệp, khu vực sống của nạn nhân đã dần dần được thu hẹp phạm vi điều tra thì mới tìm ra được. Tại một vùng thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc, đã từng xảy ra một vụ án ly kỳ xác người mọc cỏ. Sau khi gây án, hung thủ bỏ chung xác nạn nhân và hạt ké đầu ngựa vào một chiếc bao tải rồi ném nó xuống dưới sông. Xác người sau khi bị trương lên và thối rữa đã trở thành một cái chất dinh dưỡng giúp cho hạt ké đầu ngựa mọc mầm, và chẳng bao lâu sau, trên cái xác mọc đầy mầm cỏ. Khi cảnh sát tìm thấy thì cái xác chỉ còn lại xương trắng, nhưng căn cứ vào hàm răng đã suy luận ra nạn nhân là một người bán hạt hướng dương, và cuối cùng đã bắt được hung thủ đem về quy án. Giáo sư Lương lại đoán định đây có thể là do thói quen nghề nghiệp. Nạn nhân thường xuyên phải sử dụng đến hai ngón tay này nên mới cắt nó gọn gàng như thế. Liệu có phải là thợ làm tóc hoặc làm thẩm mỹ gì đó hay không? Do thường xuyên phải gội đầu cho khách nên mới cắt móng tay. Rất nhiều nhà tạo mẫu tóc cũng có sở thích xăm mình, Bao Triển nói. Hòa Long lại cho rằng cắt móng tay hai ngón ở giữa có thể là để chơi một loại nhạc cụ nào đó thì sao, như guitar hoặc là piano gì đó. Mấy người của giới nghệ sĩ cũng hay xăm mình đấy thôi. Tô Mì lại phản đối. Tôi biết chơi piano, chẳng ai chơi đàn mà lại để móng tay ra cả, vì móng tay sẽ trượt ở trên phím đàn. Biết đâu đây là thói quen của cá nhân, không liên quan đến nghề nghiệp. Nuôi móng tay chỉ là sở thích mà thôi. Chủ tịch thành phố lên tiếng. Phó chủ tịch lại nói thêm, cũng có thể móng tay bị gãy khi vùng vẫy trước lúc chết, còn không thì chỉ có thể do hung thủ cố ý gây ra mà thôi. Bao Triển lắc đầu, giơ một cánh tay lên nhìn kỹ thêm một lần nữa. Anh lấy tay, gặp hai ngón tay không để móng xuống, rồi lại kéo thẳng ra, động tác giống như đang gãi hoặc là ngoáy móc cái gì đó. Giáo sư Lương lại nói, nạn nhân có thể là một nghề phục vụ đặc biệt nào đó, do đặc điểm và yêu cầu của công việc, nên ngón giữa và ngón áp út phải phải cắt móng tay sạch sẽ để nâng cao chất lượng phục vụ. Rất có thể là một trai nhảy hoặc là trai bao. Giáo sư Lương quay sang hỏi hai vị lãnh đạo: trong thành phố này có những người như thế hay không? Phó chủ tịch ngượng ngùng nói: cái việc này tôi cũng không rõ lắm. Chẳng lẽ xã hội thời nay lại phóng khoáng đến mức độ này hay sao? Chủ tịch thành phố thì ngược lại rất quả quyết: không có. Ông có chắc không? Giáo sư Lương hỏi lại. Chủ tịch trả lời: cho dù mọi người có tin hay không thì tôi vẫn tin đó là không có. Tổ chuyên án tới điều tra lại tất cả các tiệm xăm mình trong thành phố và có được một đầu mối vô cùng quan trọng. Mặc dù hình xăm trên cánh tay đã rất mờ, nhưng có một thợ xăm lành nghề vẫn nhận ra đó là đuôi một con rồng. Đó là một hình xăm mảnh ghép rất hiếm gặp. Những người xăm hình mảnh ghép thường là huynh đệ hoặc là những cặp đôi yêu nhau. Mỗi người chỉ xăm một phần, các phần đó sẽ ghép lại thành một hình hoàn chỉnh. Và theo phân tích của người thợ xăm, con rồng hoàn chỉnh ít nhất phải do hình xăm của 5 người ghép lại và đều xăm nó ở trên lưng. Anh cả thì xăm đầu rồng, anh hai, anh ba, anh tư là phần thân rồng, chỉ có em út là phần đuôi rồng. Nếu 5 người họ cởi trần và xếp thành hàng ngang đi trên thành phố thì những hình xăm này sẽ hợp thành hình một con rồng lớn. Tổ chuyên án suy luận: người có hình xăm dạng này có thể là phần tử xã hội đen. Nhưng những kẻ xã hội đen thường xuyên hay ẩu đả gây chuyện, bất luận là nắm đấm hay là cầm vũ khí. Việc để móng tay đều rất là bất tiện. Trên 5 ngón tay của nạn nhân thì có đến 3 ngón đã nuôi móng tay dài, chỉ có 2 ngón giữa thì lại cắt sạch. Do đó khả năng nạn nhân làm trong làng của người giải trí có vẻ hợp lý hơn. Tổ chuyên án yêu cầu công an địa phương phải lập tức tổ chức một đợt càn quét các băng đảng xã hội đen, vừa bắt giữ những kẻ gây mất trật tự xã hội và vừa đảm bảo an ninh thành phố, khôi phục lòng tin và cảm giác an toàn của người dân. Đối với những kẻ xa lưới, đặc biệt phải chú ý điều tra, khai thác những kẻ sau lưng nào có xăm hình con rồng hay không. Trong quá trình phá một vụ án, vẫn thường kéo theo rất nhiều vụ án nhỏ cũng sẽ được giải quyết. Ví dụ như vụ án cướp xe áp tải tiền hạt cương, ngoài 3 kẻ tội phạm bị tóm, lại còn phá thêm được 190 vụ án khác lại liên quan. Quá là một chiến công không nhỏ. Vài ngày sau, một tập đoàn những phần tử phạm tội đã xa lưới, nhưng không tìm thấy manh mối nào về kẻ có hình xăm con rồng. Báo cáo DNA và xét nghiệm tủy xương đã hoàn thành, cảnh sát phát hiện giới tính nạn nhân có thể xác định bằng rất nhiều phương pháp khoa học khác nhau. Trong đó có kỹ thuật dựng lại cấu trúc DNA. Xét nghiệm tủy xương thường được thực hiện bằng cách chụp X-quang bàn tay trái của con người. Thông qua phim X-quang quan sát độ hoàn chỉnh của các trung tâm tạo xương tại các khớp ngón tay, xương bàn tay, xương cánh tay, sẽ tính được tủy xương và căn cứ vào tủy xương có thể suy luận tuổi, chiều cao, cân nặng của người đó một cách tương đối chính xác. Nạn nhân là nam giới, tuổi khoảng 20, cao 1m80, nặng khoảng 70 cân. Những đặc điểm trên những phù hợp với một trai bao, trẻ tuổi, khỏe mạnh. Bên cạnh xu hướng ngày càng có giá của nữ giới, cùng với sự phóng khoáng của xã hội hiện đại, những người đàn ông làm nghề, công nhân tình dục, ngày một nhiều. Nhóm người này sống trong những góc khuất mà ánh mặt trời không bao giờ chiếu đến được. Công tác chống mại dâm của cảnh sát cũng chủ yếu nhằm vào đối tượng nữ giới mà quên đi sự tồn tại của một nhóm nam giới với số lượng không nhỏ và đang hành nghề này. Cảnh sát tiến hành điều tra mấy chục tụ điểm giải trí cao cấp ở trong thành phố. Hầu như những trung tâm có dịch vụ nhạy cảm đều được ô dù, che chắn ở phía sau, được các thế lực lớn và vững chắc trợ giúp. Trước khi phía cảnh sát kịp ra tay, thì thông tin đó đã lọt đến tai những kẻ phạm pháp rồi, do đó hiệu quả truy quét lại được không cao. Đúng là những gì chủ tịch thành phố đã nói, trong thành phố này không có trai bao. Tổ chuyên án quyết định phải bí mật điều tra. Tommy và một số nữ cảnh sát phải đóng giả những phụ nữ nhà giàu, nhắm mục tiêu đến những trung tâm, massage sauna, sàn nhảy khách sạn và những nơi nghỉ lớn nhất thành phố. Tommy đi đến một sàn nhảy có tên là Pháo Hoa, cũng là trung tâm giải trí hàng đầu của thành phố. Để đề phòng bất trắc, giáo sư Lương đã cho Họa Long và Bao Triển trong vài hai vệ sĩ để đi theo Tommy. Tommy khoác lên mình một bộ váy trắng tô son đỏ, trên tay cầm một chiếc sắc màu vàng ánh kim. Bao Triển và Họa Long đều đeo kiến đen, ăn mặc rất chỉnh tề. Họa Long thì lại cầm theo một cái cặp số. Ánh đèn nhấp nháy trên biển quảng cáo của sàn nhảy Pháo Hoa, cả tòa nhà tràn ngập trong ánh sáng đèn sắc màu. Trước cửa tòa nhà la liệt những chiếc xe hạng sang trọng. Đây là những nơi lùi tới của tầng lớp thượng lưu. Cuộc sống về đêm cũng biết bao cậu ấm cô chiêu con nhà giàu. Cho tới nhà quan chức đều bắt đầu từ nơi đây. Ánh đèn cứ nhấp nháy. Ba người đứng trước cửa sàn nhảy xa hoa tráng lệ. Tà váy của Tommy cứ bay theo làn gió. Đùi đẹp thế, Họa Long lại bông đùa. Lần tiếp theo anh nhìn thấy đùi tôi chính là lúc tôi cho anh một cước đấy. Tommy mặt không đổi sắc và lên tiếng để trả đũa. Ở đây liệu có mấy gã trai bao hay không nhỉ? Bao Triển nghi ngại. Chắc chắn là có, Tommy quả quyết. Bọn thượng lưu lúc nào cũng thích làm việc hạ lưu, Họa Long khinh khỉnh nói. Những phụ nữ ra vào chốn này, ngoài gái gọi ra thì phần đa số là các cô chiêu bà đầm. Có thêm vài vệ sĩ đi theo cũng là chuyện bình thường. Nhưng khi giới thiệu các anh đừng có nói là vệ sĩ của tôi, nghe nó quê một cục. Phải bảo là trợ lý, có biết không nào? Nhớ kỹ đấy, tôi là nhà thiết kế thời trang ở nước ngoài trở về. Còn nữa, khi tôi nói tiếng Anh, các anh đừng có nói chen vào, nếu không muốn mình bị lộ tẩy. Tommy dặn dò một cách kỹ lưỡng. Chúng ta chỉ tìm bọn trai bao nào có hình xăm mà thôi, Họa Long đáp. Chị Tommy à, đừng nói là kịch giả mà thành thật đấy nhé, Bào Triển cười đùa. Cậu quản được tôi chắc, Tommy lại ngang ngạnh đáp lời. Cô thoáng tài vừa thôi đấy, kinh phí phá án của chúng ta chỉ có một chút đỉnh mà thôi, Họa Long nói. Các em, chị đến rồi đây, Tommy cười một tiếng rồi bước vào.